Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, mô hình nuôi heo đất tình thương của hội viên phụ nữ khu phố An Phú, thị trấn U Mây, huyện Phù Cát do chị Bùi Thị Kim Hoàng khởi xướng đã không còn xa lạ với người dân trong thị trấn. Từ mô hình này đã có nhiều hội viên phụ nữ khó khăn, người già neo đơn ở địa phương được hỗ trợ thêm một khoản tiền để trang trải cuộc sống trong lúc khó khăn, cũng như trao tặng nhiều suất học bổng cho các em nữ sinh nghèo trên địa bàn thị trấn. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Mô hình nuôi heo đất tình thương được chị Bùi Thị Kim Hoàng thực hiện từ tháng 4 năm 2012, đến nay vừa tròn 11 năm. Chị Hoàng cho biết, ban đầu chị muốn kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp tình nguyện của những người đến nhà chị chơi, trao đổi công tác hội nhằm tạo nguồn vốn đi làm từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, càng về sau, mô hình càng nhận được nhiều sự đóng góp thông qua các cuộc họp sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ khiến chị rất phấn khởi. Mô hình nuôi heo đất tình thương của chị Hoàng khởi sự bằng hai con heo đất to được để trong nhà. Khi tham dự các cuộc họp, chị Hoàng đều mang theo. Thường giữa buổi nghỉ giải lao, chị đưa nội dung vận động nuôi heo đất trao đổi với chị em để các chị em thực hiện. Sau đó, khi biết được ý nghĩa của những con heo đất này, rất nhiều người đã nhiệt tình ủng hộ và tự nguyện đóng góp. Thông thường, mọi người thường xuyên góp những khoản tiền lẻ được thối lại khi mua hàng, có khi vài ngàn, cũng có khi vài chục ngàn đồng. Sau khoảng 2 tháng tích góp, lần nuôi heo đất đầu tiên chị Hoàng thu được 2,5 triệu đồng, đó là số tiền vượt quá sự mong đợi của chị. Có tiền, lúc ấy chị Hoàng đem đi giúp đỡ 4 hộ khó khăn trong khu phố với số tiền 500.000 đồng một hộ. Số còn lại chị tiếp tục tích góp vào nguồn quỹ của heo đất tình thương, chị Bùi Thị Kim Hoàng chia sẻ.
Bên phụ nữ thì cứ làm đầu giúp đỡ những gia đình khó khăn đột xuất, những người khó khăn trong năm, đồ tai nạn, đồ nói chung là có là làm. Hồi trước kia là chị cũng đi cũng làm bên cái bệnh nhân nghèo ấy, mình đi có nhiều hoàn cảnh nó khó khăn quá, cái mình tự mình phát tâm ra mình thấy là mình nên giúp đỡ những người đó, cũng chẳng suy nghĩ gì.
Nhận thấy hiệu quả xã hội từ mô hình heo đất tình thương của chị Hoàng, nhiều chị em trên địa bàn cũng muốn cùng tham gia. Trong đó, một mạnh thường quân ở huyện Phù Cát biết được việc làm của chị Hoàng đã tìm đến tặng cho chị chiếc tủ kính nhỏ để tiện cho bà con quyên góp. Thế là chị Hoàng cùng một số chị em có chung tâm niệm làm việc thiện, tổ chức thành một tổ nuôi heo đất tình thương. Đến nay, mô hình nuôi heo đất tình thương của khu phố An Phú đã có hơn 30 thành viên tham gia. Tổ cũng bầu ra chức vụ thủ quỹ để giữ chìa khóa và kiểm kê tiền vào mỗi lần khui heo. Mỗi tháng, mỗi thành viên sẽ tự nguyện đóng góp tùy theo điều kiện kinh tế gia đình. Trung bình, mỗi lần khui heo đất đều thu được 3 triệu đồng trở lên. Đến nay, chiếc tủ heo đất tình thương của chị em phụ nữ khu phố An Phú đã trở nên quen thuộc với người dân trong khu phố. Thậm chí những người dân ở ngoài khu phố, ngoài thị trấn cũng chung tay đến đóng góp. Đều đặn sau mỗi 2 tháng, tổ nuôi heo đất tình thương của chị em khu phố An Phú lại ra quân đi giúp người khó khăn một lần. Có khi là những trường hợp người già neo đơn không nơi nương tựa, có khi lại là một trường hợp người bệnh thiếu tiền chạy chữa. Từ khi ra đời cho đến nay, mô hình heo đất tình thương đã giúp đỡ cho nhiều người gặp khó khăn. Nhà chị Hoàng cũng trở thành địa chỉ nhân đạo từ mô hình này. Khi có người thông báo về một hoàn cảnh khó khăn của gia đình nào đó, tổ nuôi heo đất tình thương đều sắp xếp thời gian đến thăm và giúp đỡ. Hiện tại, mô hình heo đất tình thương đang trợ cấp ổn định cho 3 cụ già neo đơn. Mỗi tháng, các cụ được cấp 250.000 đồng cùng 10 kg gạo và 10 gói mì. Trong lần khui heo đất mới đây, tổ đã ra quân dựng căn nhà tạm cho chị Bùi Thị Kim Hồng, hội viên phụ nữ tại địa phương, là hộ nghèo có nhà bị dột nát. Căn nhà được dựng từ cột xi măng mái tôn và cây gỗ khá chắc chắn, chi phí dựng nhà khoảng 3 triệu đồng. Nói về mô hình nuôi heo đất tình thương của hội viên phụ nữ khu phố An Phú, chị Phạm Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Ngô Mây cho biết.
Nuôi heo đất cũng có thăm nom đeo ốm chị em, rồi vận động tai nạn khó khăn, bệnh tật ở khu phố thì cũng như là các em mà học sinh có hoàn cảnh khó khăn mồ côi thì hội cũng nói chung là gửi thăm hay là hoàn cảnh nào khó khăn thì đầu năm thì cũng tới tặng 500.000 triệu tùy theo mỗi hoàn cảnh, tùy theo lúc hoạt động được thì mình thăm tặng quà rồi giúp các em nhỉ thôi, cái đó là hoạt động thường xuyên.
Nhìn lại khoảng thời gian 11 năm thực hiện mô hình nuôi heo đất tình thương, chị Hoàng và các chị em hội viên trong tổ luôn cảm thấy hạnh phúc vì mô hình đã được nhiều người biết đến và ủng hộ. Đây cũng là động lực giúp các chị em tiếp tục hành trình đến với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, cần sự giúp đỡ, hỗ trợ. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Phần còn lại của chuyên mục hôm nay, mời chị em và các bạn cùng tham khảo bài viết đề cập lợi ích của dầu dừa trong chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe.
Thưa chị em và các bạn, dầu dừa từ lâu đã được sử dụng như một phương thuốc làm đẹp và điều trị một số tình trạng sức khỏe phổ biến. Trong đó, dầu dừa được sử dụng như một phương pháp điều trị tự nhiên để làm dịu bệnh chàm. Tiến sĩ Tiarano Lausdorff, thành viên sáng lập của Hội đồng Y học Tích hợp Hoa Kỳ và Học viện Sức khỏe Phụ nữ cho biết, nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp có thể giúp khắc phục sự bùng phát của bệnh chàm, có thể dùng dầu dừa. Do ngứa da, việc gãi có thể dẫn đến vi khuẩn tụ cầu Staphylococcus aureus cần dùng kháng sinh. Nghiên cứu cho thấy rằng việc thoa dầu dừa hàng ngày trên da trong một tháng đã làm giảm 95% tụ cầu trên da. Dầu dừa chứa nhiều axit lauric có hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm, chống lại vi khuẩn có hại. Thứ hai, dầu dừa còn có thể sử dụng để điều trị mụn trứng cá. Cùng với nhiều lợi ích khác về đặc tính kháng nấm và kháng khuẩn của dầu dừa, nó có thể là một lựa chọn hợp lý cho những bệnh nhân bị nhiễm trùng da từ nhẹ đến trung bình. Nghiên cứu cũng cho thấy dầu dừa có tác dụng chống viêm, giúp bảo vệ da khỏi bức xạ UV và có thể tăng cường chức năng tự nhiên của da như một hàng rào chống lại các tác hại từ môi trường. Vì vậy, nếu bạn có làn da nhạy cảm hoặc dễ bị mụn trứng cá, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu trước khi dùng thử. Dầu dừa còn có tác dụng làm kem dưỡng ẩm. Dầu dừa là một chất dưỡng ẩm tự nhiên tuyệt vời mà không chứa thêm hương liệu hoặc các thành phần khác có thể gây kích ứng. Các hợp chất trong dầu dừa rất an toàn và có hiệu quả cao trong việc phục hồi độ ẩm cho da. Thoa dầu dừa lên da 2 lần một ngày trong 2 tuần đã cải thiện đáng kể quá trình dưỡng ẩm cho da và an toàn như các loại dầu khác. Tiến sĩ Tiarana Laudos cho biết thêm, bạn có thể sử dụng dầu dừa để giảm kích ứng và viêm nhiễm, đồng thời giảm nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn. Khi tắm xong, hãy làm ấm một chút dầu dừa xoa vào chân, mu bàn tay hoặc những chỗ khô ráp khác. Dầu dừa cũng rất tốt cho sức khỏe răng miệng. Tiến sĩ cho biết, dầu dừa có thể có lợi cho hệ vi sinh vật miệng và sức khỏe răng miệng nói chung. Những lợi ích có thể là do axit lauric trong dầu dừa. Axit lauric có thể phản ứng với các chất kiềm có trong nước bọt, làm giảm sự kết dính và tích tụ mảng bám, đồng thời có tác dụng làm sạch. Axit lauric có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, ngăn ngừa sâu răng và có lợi cho sức khỏe răng miệng. Mặc dù không thể thay thế cho việc chăm sóc răng miệng thường xuyên, nhưng nó giúp cải thiện vệ sinh răng miệng khi được thực hiện đúng cách và thường xuyên. Dầu dừa còn có tác dụng ngăn ngừa nấm chân. Các thành phần của dầu dừa, đặc biệt là axit lauric và caprylis, có thể giúp ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng nấm, bao gồm cả bệnh nấm da chân. Đồng thời còn có tác dụng rất tốt trong việc giúp giảm hư tổn tóc. Chỉ cần thoa dầu dừa trước hoặc sau khi gội đầu có thể giúp giảm nguy cơ hư tổn do chải tóc. Trong một nghiên cứu cho thấy dầu dừa có thể giảm sự mất protein cho cả tóc, không bị hư tổn và hư tổn khi sử dụng trước và sau gội đầu. Cũng có nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy dầu dừa có thể giúp chống lại gầu. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2021 trên tạp chí Scientific Reports cho thấy dầu dừa có thể giúp cải thiện sức khỏe của hệ vi sinh vật trên da đầu, có thể do đặc tính kháng nấm, kháng khuẩn của nó. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.